Cẩm Nang Tu Đạo của Hòa Thượng Quảng Khâm. Băng thứ hai tiếp theo. Kính thưa quý vị, trong cuốn băng thứ nhất, chúng ta đã nghe qua chương 1, chương 2, chương 3 và chương 4. Trong chương 4 gồm 4 phần. Phần 1, Tây Phương có Phật hiệu A-di-đà. Phần 2, niệm Phật. Phần 3, niệm Phật có thể thấy Phật không? Và đây, tiếp theo, phần thứ 4. Thầy Quảng Hóa tới tham phỏng. Coi thầy công phu hành trì trình độ tới đâu, tôi nói để thầy nghe. Trước khi lâm chung, thầy cần không vương vấn, quái ngại bất kỳ việc gì thì mới vãng sanh được. Nếu thầy còn tham vọng, muốn độ chúng sanh, thì tham muốn ấy cũng là một thứ chấp trước, một thứ quái ngại. Hòa thượng hỏi, Tây Phương ở đâu? Thầy Quảng Hóa đáp, nói theo phương vị thì nó ở phương Tây, nói theo thực tướng thì nó ở tại lòng mình. Hòa thượng nói, hễ có Phật, có Bồ Tát thì có tịnh độ. Thầy phải giảng dạy, sao cho người nghe có chỗ nương tựa để tu hành. Đức Phật dạy rằng, nếu người nào trong một ngày, hai ngày, cho tới bảy ngày mà có thể niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn. Xong, nếu không ăn không ngủ thì chẳng cần tới bảy ngày, chỉ bốn hay năm ngày là đủ rồi. Thầy Quảng Hóa nói, có lần tôi chứng kiến Đức Quán Âm hiện ra với tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ, cả chuỗi anh lạc của Ngài cũng tuyệt đẹp. Hòa thượng cười, nói rằng, thật sao? Ở đâu mà có Bồ Tát như thế? Khi thầy độ chúng sanh, thầy cần phát nguyện, rồi theo đó mà thực hành, như Đức Quán Âm phổ hiền vậy. Xong, đến khi lâm chung, thầy phải buông bỏ hết mọi thứ. Nếu nguyện của thầy chưa làm xong, thì thầy sanh trở lại đây để tiếp tục độ sinh. Công đức này càng thù thắng, vĩ đại. Nguyện là thứ thầy ghi tạc ở trong lòng. Phật, Bồ Tát, tuy đã thể hiện nhập Niết Bàn, song thật sự các ngài vẫn còn quanh quẩn, không rời những kẻ đang tu hành như chúng ta. Có điều các ngài không hiện ra thôi. Chỉ cần kinh luật luận tồn tại, chư Phật Bồ Tát có thể dạy mình. Đừng cho rằng không có ai truyền thọ rồi không còn Phật Pháp gì nữa. Khi lâm chung, đừng nên để tâm muốn thấy hình tướng chư Phật Bồ Tát. Cầu mà không thấy là việc tốt. Nếu cầu mà thấy, thì những hình tướng đó không đáng tin cậy đâu. Phải không mong cầu gì, chỉ tịnh tâm niệm Phật. Phật Bồ Tát từ trong chân tâm thanh tịnh hiện ra thì mới thiệt đúng. Phải buông bỏ sự chấp trước vào tấm thân thứ tha này. Tâm là tâm. Mặc kệ cái thân này biến thành tròn hay méo, đừng để ý lo lắng, chiều chuộng nó. Chẳng cần nói xa xôi, hễ có chứng đắc, thâu hoạch được cái gì, thì vẫn còn chưa đúng. Ý Hòa Thượng muốn chỉ sự chấp trước của Thầy Quảng Hóa, rằng Thầy còn chấp vào sự kiện mình đã chứng kiến Đức Quán Âm hiện thân. Trong cái này, Hòa Thượng chỉ vào tâm Ngài, chẳng có vật gì cả. Các vị đó, Hòa Thượng chỉ nhóm cư sĩ tại gia đang ngồi nghe giảng, thì vẫn còn đủ thứ. Hiện tại, các bạn đêm ngủ nằm mộng, mà sáng ngày ra cũng là ở trong mộng. Các bạn hệt như đang đóng phim vậy. Cuốn phim này dài lắm, cả đời bạn, song chẳng khác gì giấc mộng ban đêm. Hòa Thượng khuyến khích Thầy Quảng Hóa niệm Phật bằng thực tướng. Hình tướng chân thật thì không hình hài, không sanh diệt, tức là chân tâm. Chứ đừng niệm Phật bằng sự tướng, còn chấp trước vào hình hài, sắc tướng, công việc trần gian, thế sự. ngày hôm nay, tôi nói bấy nhiêu thôi. Kẻ xuất gia thì sẽ lãnh hội được phần nào, chứ người đời thì không có ai hiểu. Xưa kia, cổ nhân chỉ nói một câu là đủ. Hôm nay, tôi nói quá nhiều. Chờ khi về rồi, các bạn từ từ lãnh hội thì sẽ giác ngộ, thấu suốt hết. Chương 5 Việc làm Ba La Mật. Phần 1 Thẳng thắn. Làm việc thế nào mới tốt? Mọi người cần cùng nhau chung sức làm. Không phải bạn nói ngoài miệng, sai khiến kẻ khác làm. Đó là thái độ cần tránh. Hãy từ tốn, ôn hòa giải thích cặn kẽ công việc, cách làm cho người nghe hiểu rõ ràng. Ví như giải thích được trồng hoa mà y không hiểu, bạn hãy làm cho y thấy. Nếu không vậy thì công việc sẽ không thông suốt, cả bạn và y đều sanh phiền não. Khi sư huynh, sư đệ làm việc chung, hay khi phân phối công tác, các bạn phải dựa vào tinh thần Phật Pháp mà làm, phải lịch sự, lễ độ. Đừng nên lớn tiếng ra lệnh, sai cái này, chỉ cái nọ, như là cha sai con, chủ sai tớ. Đó là cách thế tục không tốt. Đừng sợ mất lòng kẻ khác. Bạn làm quản lý thì phải ráng làm cho tốt. Hãy điều gì cần nói thì phải nói. Chứ vì tình cảm riêng tư, việc cần nói mà không nói, để tránh mắc cái lỗi trồng nhân sai lầm. Làm quản lý không phải dễ. Do đó, hễ thầy quản lý giao phó bạn chuyện gì, bất kể tốt xấu, bạn hãy vui vẻ tiếp nhận. Đừng nổi nóng, như vậy đầu óc mới sáng suốt. Điều tốt thì lượm về học, điều xấu thì vứt một bên. Trong lòng thấu suốt rõ ràng là đủ. Cứ theo đây để tu hành nhẫn nhục ba la mật. Khi tu hành, bạn đừng hỏi đúng hay sai, cũng đừng quan tâm có lý hay vô lý. Đó là điểm khác biệt giữa người xuất gia và tại gia. Các bạn hãy nỗ lực tu hành. Có vấn đề khó khăn thì hỏi sư phụ, tôi sẽ giải đáp cho. Thầy quản lý nói bạn làm sao, bạn cứ làm vậy. Với thái độ này, đầu óc bạn sẽ không nghĩ ngợi lăng xăng, và như thế sẽ dễ dàng tu hành. Nếu thầy quản lý nói bạn làm việc mà thầy lại làm sai, thì bạn chớ tranh cãi, cứ thuận theo ý thầy mà làm. Tự nhiên bạn sẽ thể hội được chân lý chuyện này. Việc gì không rành rẽ, bạn nên hỏi sư phụ hay sư huynh. Đừng vì sợ mất mặt rồi tự mình đặt bài làm càn. Mục đích bạn làm việc là để tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, không phải làm cho kẻ khác. Khi nhiều người làm chung, thể ai không biết, bạn hãy chỉ bảo cho người ấy. Nếu y làm không giỏi, bạn hãy tận tình giúp đỡ y. Đừng nên phân chia ranh giới giữa mình và người quá rõ rệt. Đây là việc của tôi, kia là việc của anh. Hãy người nào không làm, bạn chứ nổi nóng, bực dọc, mà nên vui vẻ làm thay cho người đó. Hãy luôn luôn có lòng từ bi, độ lượng, biết tha thứ. Khi làm việc gì, bạn chứ tính toán lợi hại, riêng tư. Hãy thấy việc gì làm chưa xong, chưa tốt, bạn hãy tới làm. Đừng nói gì tới kẻ khác, tức nghĩa là chỉ trích, cật vấn sao anh không chịu làm. Vì công đức của việc làm là thuộc về bạn. Nếu bạn cứ nói tới người khác, thì chỉ tạo thêm khẩu nghiệp. Làm việc là cách để mình tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, chứ không phải làm giùm ai khác. Làm việc gì, mình cũng sẵn lòng tình nguyện, không phải bị bắt buộc mới chịu làm, thì trí huệ sẽ phát triển. Việc làm công quả ở chùa hoàn toàn vô điều kiện, không ai bắt ép, không ai yêu cầu, bạn muốn thì tình nguyện làm. Do đó, khi đã làm, bạn chớ oán than, trách móc. Việc của mình thì mình cố gắng làm, đừng sai kẻ khác, khiến họ bực dọc. Làm cho người ta bực bội, khó chịu, thì mình sẽ không có công đức gì hết. Trường hợp người ta tự ý đặc biệt tới giúp mình thì khác. Đừng chấp trước gì cả, chuyện gì cũng tùy duyên. Khi có thầy hay sư huynh lại giúp bạn, nếu bạn cảm thấy e ngại, sợ rằng tổn phước, hoặc nghĩ là không xứng đáng để người ta giúp đỡ, hoặc bạn sợ để người ta giúp mình thì họ sẽ hưởng hết phước đức. Những ý tưởng như thế đều là chấp trước. Muốn kẻ khác có phước, trước hết mình phải có phước thì mới nhường cho họ được chứ. Thầy quản lý vì có lòng quan tâm, lo lắng cho mình, nên thầy mới quở trách mình, vạch rõ lỗi lầm của mình cho mình biết. Thầy ấy chính là bậc thiện tri thức, người chỉ đường tu. Đừng vì bị mắng một tiếng mà liền khó chịu, bực dọc, sinh phiền não. Bạn hãy luôn luôn vui vẻ tiếp nhận lời chỉ bảo, khuyên lơn, khuyến khích hay phê bình, chỉ trích của người khác. Đừng bao giờ phản kháng, ương ngạnh, bất phục, rồi kết đảng, phân phái, kình chống, thù hằn nhau. Ví dụ, bạn lau chùi bàn ghế, sư phụ nói, bạn hãy lau chùi lại lần nữa. Bạn có thể nghĩ rằng, tôi đã lau chùi sạch như vậy rồi, sao thầy còn bắt tôi chùi lại nữa? Đó là thứ suy tư của người đời, thế tục. Tu hành, thì bạn cần có cái tâm thẳng thắn. Dạ, con sẽ lau lại ngay. Đây cũng là một thứ thử thách lòng bạn, xem bạn có tu tâm hay không. Do đó, tu hành quý ở trực tâm, tâm thẳng thắn. Đây chính là cách làm việc của người xuất gia. Tâm thẳng thắn là tâm không bị cái ngã, cái tôi ảnh hưởng, chi phối, khiến cho vẫn được ích kỷ. Tâm mà thẳng thắn thì luôn tương ưng với chân lý của Phật dạy và sự thật bất biến của vũ trụ. Nếu bạn biết làm việc, thì đi đâu bạn cũng tự tại. Hãy tận tình với trách nhiệm. Nếu cứ ăn no rồi làm biếng, không tròn bổn phận, thì khi phước báo cạn hết, nghiệp chướng ập tới, tự nhiên bạn sẽ không thể ở chùa nổi, tức là phải hoàn tục. Phần thứ hai, nhẫn nại. Làm việc lao tác là để rèn luyện chính mình. Do đó, chỉ cần bạn làm là biết bạn như thế nào. Khi làm việc mà bạn chuyên tâm, thì đến lúc học Phật, niệm Phật, bạn cũng chuyên tâm. Bạn sẽ tự thấy thấu suốt. Ví như khi quét dọn, ở đâu chưa sạch, dù là còn chút xíu bụi, bạn cũng tự biết, chẳng cần ai nói ra. Nhờ tánh chuyên tâm chú ý, nên bất kỳ việc gì, chỉ cần nghe qua một lần là bạn tự biết cách làm và làm tốt. Làm việc lao tác, bạn cần biết nhẫn nại. Ví như khi quét dọn lau chùi, bạn làm thật sạch sẽ, thì đó cũng giống như bạn đã lau chùi tâm mình sạch sẽ, thanh tịnh vậy. Hãy vừa làm vừa niệm Phật, không nên lơ là phóng dật. Đừng để ý thức tâm tư chạy lăng xăng, thì thân miệng ý mới thanh tịnh. Khi làm gì, bạn hãy cẩn thận làm cho chu đáo, cho hoàn hảo. Đừng nên tham lam, việc gì cũng làm, rồi kết quả là không việc nào xong hết. Việc gì cũng phải nhẫn nại, niệm Phật cũng thế. Cứ từ từ tu thì tâm sẽ hết phiền não, sau này sẽ không khác gì Đức Phật A Di Đà, vô cùng tự tại.